Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về giáo hội Công giáo tại Kenya, sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Quốc gia thành phố Vatican vừa ban hành luật mới về quốc tịch, cư trú và đi lại. Luật này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày mùng 1 tháng 3 vừa qua. Được Đức Thánh Cha ký ngày 22 tháng 2 vừa qua, luật mới này hủy bỏ luật năm 1929, được Đức Pio thứ 11 ban hành vài tháng sau khi Tòa Thánh ký kết thỏa ước Laterano với chính phủ Ý. Luật mới gồm 4 chương và 16 khoản. Chương 1 xác định ai là công dân của quốc gia thành phố Vatican. Trước hết, phải kể đến các vị hồng y cư ngụ trong Vatican hay tại Roma, nhân viên ngoại giao của Tòa Thánh và nhân viên cư trú trong Vatican. Tính chung, quốc gia nhỏ bé nhất thế giới này có 540 nam công dân và 32 nữ công dân. Chương 2 quy định những điều kiện và phép cư trú. Chương 3 nói đến những lý do khác nhau để được vào bên trong Vatican, tức giấy phép dành cho những người không phải là công dân hay cư dân của Vatican. Chương 4 trình bày quy chế về nhà ở và các chế tài vì những vi phạm luật. Theo Đức Cha Giorgio Corbellini, Chủ tịch Ủy ban soạn thảo luật mới này, sở dĩ có một loạt những biện pháp kiểm soát như thế là để đối phó với hiểm họa khủng bố quốc tế. Tin Tripoli, Libya. Con số người Công giáo rời bỏ Libya ngày càng gia tăng. Cha Daniel Farugia, người Malta, hiện đang là tổng đại diện giáo phận Tripoli, cho biết, trước cuộc nổi loạn có khoảng 80.000 người Công giáo tại Libya, tức chiếm hơn một nửa tổng số các tín hữu Kitô tại nước này. Đa số người Công giáo tại đây là người ngoại quốc hay di dân hoặc di dân lậu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA hôm 28 tháng 2 vừa qua, linh mục tổng đại diện Tripoli nói rằng hiện có 15 linh mục và khoảng 60 nữ tu làm việc dưới sự lãnh đạo của hai giám mục để phục vụ cho con số tín hữu Công giáo ngày càng thưa thớt tại Libya. Ngoài chức vụ tổng đại diện, cha Farugia còn là cha sở của giáo xứ Thánh Francisco dành cho người Phi Châu và cộng đồng nói tiếng Anh không phải là người Phi Luật Tân. Cha cũng làm việc với các cộng đồng Pháp, Malta và Ý. Người Công giáo sinh sống tại Libya đến từ nhiều nước trên thế giới, kể cả Nam Hàn, Ấn Độ và Ba Lan. Phần đông đến từ vùng Hạ Sahara, Phi Châu và Phi Luật Tân. Các thánh lễ thường được cử hành bằng hàng chục thứ tiếng khác nhau. Cha cũng cho biết dịp Giáng sinh cũng có một số người Công giáo Việt Nam đến tham dự thánh lễ. Hồi giáo là tôn giáo của đại đa số người Libya. Tuy nhiên, theo cha Farugia, người Công giáo được tự do thờ phượng và cử hành thánh lễ tại hai nhà thờ ở Tripoli và Benghazi. Đa số các tài sản của giáo hội đã bị chính phủ tịch thu sau cuộc cách mạng do ông Muammar Gaddafi lãnh đạo hồi năm 1969. Nhà thờ chính tòa Tripoli bị biến thành một đền thờ Hồi giáo năm 1970. Riêng nhà thờ chính tòa tại Benghazi bị đóng cửa và hiện đang được tái cấu trúc để biến thành một bảo tàng viện. Một cơ sở Công giáo cổ bị đóng cửa trong nhiều năm đã được mở cửa lại và hiện đang được một cộng đồng Anh giáo nhỏ bé sử dụng. Cha Farugia nói rằng, việc thực hành tôn giáo bên ngoài các nơi thờ phượng rất bị hạn chế. Chẳng hạn, người Công giáo không được phép lần chủ mân côi ở nơi công cộng hay phân phát kinh thánh. Cha nói, với tư cách là người ngoại quốc, chúng tôi không thể sở hữu tài sản hay xây cất nhà thờ. Các hoạt động bác ái chỉ diễn ra trong khuôn viên nhà thờ. bất cứ hoạt động nào bên ngoài nhà thờ cũng đều bị cấm. Tuy nhiên, các nữ tu thuộc 16 cộng đoàn tu sĩ được phép làm việc trong các bệnh viện. Một bản báo cáo của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Libya được gửi đến hãng thông tấn Fides nói rằng, người dân Libya đánh giá cao hoạt động của giáo hội. Trong những ngày vừa qua, họ đã làm những cử chỉ liên đới cụ thể để bảo vệ người công giáo. Tin Managua, Nicaragua. Một vị giám mục Nicaragua cảnh cáo rằng nước này có thể rơi vào chế độ độc tài. Được biết hôm 26 tháng 2 vừa qua, đảng Sandinista loan báo rằng Tổng thống Daniel Ortega có thể ra tranh cử trong nhiệm kỳ tới, mặc dù hiến pháp nước này không cho phép Tổng thống được phục vụ trong hai nhiệm kỳ liên tiếp. Phản ứng trước tin này, đức cha Silvio José Báez, giám mục phụ tá giáo phận Managua, cảnh cáo rằng Nicaragua có thể tiến tới một hình thức độc tài công khai hay che đậy. Đức cha Báez nói rằng đây không phải là ý kiến riêng của ngài, mà là lập trường chung của các đức giám mục Nicaragua. Hồi năm ngoái, các đức giám mục Nicaragua đã khẳng định rằng quyền hành không nên bị tập trung vào trong tay của một số người. Đức giám mục phụ tá giáo phận Managua giải thích rằng các đức giám mục không hề chống lại chính phủ. Đúng hơn, các ngài chỉ đưa ra những chỉ dẫn dựa trên sự thật và công lý xuất phát từ tin mừng, cũng như lẽ khôn ngoan của giáo hội trong giáo huấn xã hội. Sự khôn ngoan này giúp các chính trị gia nhìn xuyên qua những đám mây mù của tội lỗi và tham vọng cá nhân. Theo đức cha Báez, các chính trị gia tại Nicaragua cần được thanh luyện, bởi vì hiện vẫn còn thiếu những giá trị đạo đức và luân lý. Được biết, ông Daniel Ortega thuộc đảng Sandinista thân cộng đã từng làm tổng thống Nicaragua từ năm 1986 đến năm 1990. Ông được tái cử năm 2006. Tại New York, một phát ngôn viên của tổ chức bên vực sự sống tại Hoa Kỳ nói rằng hợp pháp hóa pháp thai tại Chile sẽ không làm hạ giảm con số những người mẹ chết khi sinh con. Được biết Chile là quốc gia không cho phép phá thai. Mới đây nước này đã được trao tặng giải bảo vệ sự sống vì có tỷ lệ tử xuất khi sinh con thấp nhất tại châu Mỹ Latin. Hôm 25 tháng 2 vừa qua, trong một phiên họp của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về quy chế phụ nữ, khoảng 30 đại diện của các tổ chức bên vực sự sống làm việc tại Liên Hiệp Quốc đã trao tặng giải thưởng bảo vệ sự sống cho Chile. Ông Dan Ziller, phát ngôn viên của các tổ chức bên vực sự sống nói trên nhắc lại rằng, Chile là quốc gia không cho phép phá thai trong bất cứ trường hợp nào. Chile tôn trọng sự sống của người mẹ lẫn đứa con. Cả hai được bình đẳng trước pháp luật. Ông Ziller nói rằng cần phải ca ngợi hệ thống tư pháp của Chile. Theo ông, cho rằng hợp pháp hóa phá thai sẽ làm giảm bớt con số người mẹ chết khi sinh con là một luận điệu sai lầm. Ông Ziller cũng cho biết, các lãnh tụ của các phong trào bên vực sự sống đã gửi thư đến Tổng thống Chile, ông Sebastián Piñera, để thúc đẩy ông tiếp tục các chương trình bảo vệ sự sống của người mẹ và đứa con. Một chương trình có tên là Chile lớn lên với bạn, nhằm giúp đỡ các bậc cha mẹ có con dưới 5 tuổi, kể cả thai nhi, hiểu rằng con cái họ cần được quan tâm săn sóc trước và sau khi chào đời. Chương trình thứ hai do Tổng thống Piñera đề ra có tên là Cam kết bảo vệ sự sống, nhằm mục đích giúp đỡ các thai phụ đang gặp khó khăn. Tin Beirut, Liban. Công nghị các đức giám mục Maronite Liban sẽ bầu người thay thế đức hồng y thượng phụ Nasrallah Seir. Đức hồng y Nasrallah Seir, 91 tuổi, đã được Đức Thánh Cha chính thức chấp thuận đơn xin từ chức hôm thứ Bảy, 26 tháng 2 vừa qua. Đức Hồng Y đã đến Roma để tham dự nghi thức làm phép một bức tượng Thánh Maron được đặt tại một con đường gần quảng trường Thánh Phêrô. Vừa về đến Beirut, Đức Thượng Phụ Seir cho biết, Tòa Thượng Phụ Maronite Liban sẽ không bị để trống tòa lâu. ngày giờ giáo hội Madrid Liban mở công nghị đi bầu một vị tân thượng phụ thay thế ngài, sẽ được loan báo trong thời gian gần đây. Theo Đức Thượng phụ Seyer, để tránh cho 40 vị giám mục Maronite trên khắp thế giới không phải về Liban, thì Roma là nơi thuận tiện nhất để tổ chức công nghị. Theo giáo luật dành cho các giáo hội Đông Phương, việc bầu một tân thượng phụ phải diễn ra trong vòng 2 tháng trong tòa. Tinejugorje, Bosnia, Herzegovina. Trong khi tòa thánh thiết lập một ủy ban điều tra về các cuộc hiện ra tại Međugorje, thì khách hành hương vẫn tiếp tục đổ xô về thị trấn nhỏ bé này. Nhân dịp sắp kỷ niệm 30 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Međugorje, thành phố này đã mở thêm nhiều khách sạn, nhà trọ, tiệm ăn và hàng quán để phục vụ khách hành hương. Hiện có 11 tu sĩ dòng Francisco đang phục vụ trong giáo xứ Thánh Giacobbe. Ngoài ra, các linh mục khách cũng đến giúp một tay trong công tác mục vụ dành cho khách hành hương. Tháng 6 năm 1981, 6 thanh thiếu niên trong làng nói rằng họ đã được Đức Mẹ hiện ra. Kể từ đó, khách hành hương từ khắp nơi tìm đến ngôi làng nằm trên một ngọn đồi để cầu nguyện, xin ơn cho bản thân và cho những người đau bệnh. Hầu hết những người được Đức Mẹ hiện ra đều nói rằng các cuộc hiện ra vẫn tiếp tục diễn ra mỗi ngày. Tất cả 6 người được Đức Mẹ hiện ra đều đã lập gia đình và có con cái. Một số hiện vẫn còn sống tại Međugorje hay một làng kề bên. Trong 30 năm vừa qua, khách hành hương đã dâng cúng rất nhiều để giúp thay đổi cuộc sống của các trẻ em mồ côi, các phụ nữ đang gặp khó khăn và những người trẻ đang nghiện ngập. Tin Washington. Đức Tổng giám mục Denver, Hoa Kỳ, phê bình thái độ không tích cực của nước này trong việc bênh vực tự do tôn giáo. Hôm thứ Ba mùng 1 tháng 3 vừa qua, trong bài diễn văn đọc tại một hội nghị do Trung tâm Berkeley về Tôn giáo, Hòa bình và các vấn đề thế giới tổ chức tại Đại học Georgetown, Đức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Denver, bang Colorado nói rằng Hoa Kỳ đã không tích cực trong việc thăng tiến tự do tôn giáo. Theo Đức Tổng giám mục Denver, tự do tôn giáo tức quyền của một người được tự do thờ phượng, giảng dạy và thực hành điều mình tin, kể cả quyền được tự do thay đổi hay từ bỏ niềm tin tôn giáo của mình, là đá tảng của phẩm giá con người. Do đó không ai có quyền nhân danh Thiên Chúa hay bất cứ chương trình chính trị hay ý thức hệ nào để xen vào quyền cơ bản này. Trích thuật bản báo cáo của diễn đàn Pew năm 2009, ngài nói rằng gần 70% dân số thế giới hiện đang sống trong những quốc gia, trong đó tự do tôn giáo bị hạn chế một cách nghiêm trọng. Trong khi đó, theo Đức cha Chaput, nhiều nhà lãnh đạo trong chính phủ, trong giới truyền thông và hàng lâm, cũng như doanh nghiệp, dường như không còn xem niềm tin tôn giáo như một yếu tố xã hội lành mạnh và tích cực nữa. Đức Tổng giám mục Denver phê bình thái độ nước đôi của chính phủ Obama đối với các vi phạm tự do tôn giáo trên khắp thế giới. Ngài cũng chỉ trích giới truyền thông không quan tâm đến vấn đề này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội công giáo tại Kenya do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, giáo hội công giáo tại Kenya là một trong những giáo hội trẻ trung tại Phi Châu. Khi cha Moses Kago đang là một thiếu niên có ý nghĩ muốn trở thành linh mục, cha nghĩ đến chuyện phải được giải phẫu để biến thành một người da trắng. Vị linh mục 33 tuổi này chia sẻ như trên tại nhà xứ của ngài, cách thủ đô Nairobi khoảng 100 cây số về hướng bắc. Cha nói với giáo dân của cha rằng, ngày nay họ đã nhìn thấy nhiều linh mục phi châu, nhưng lúc còn nhỏ, cha chưa từng thấy bất cứ vị linh mục phi châu nào. Là một giáo hội chỉ vừa tròn 100 tuổi, giáo hội Công giáo tại Kenya hiện đang phải phấn đấu rất nhiều để tự lực. Hiện nay, giáo hội này đang có rất nhiều ơn gọi. Nhiều linh mục Kenya luôn nhắc lại lời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, không ai nghèo đến độ không có gì để trao tặng, và cũng chẳng ai giàu có đến độ không nhận lãnh một cái gì đó từ người khác. Trước cổng trường tiểu học của giáo xứ Mutuguru, nơi cha Kago đang làm chánh xứ, người ta có ghi một khẩu hiệu với nội dung như sau: nhào nặng con người có kỷ luật và tự lực. Về phần mình, Đức cha Anthony Muheria, giám mục Kitu, giải thích rằng khuyến khích người tín hữu tự lực là một trong những ưu tiên của giáo hội. Ngài nói với các du khách người Mỹ rằng tự lực là một ý tưởng hợp thời. Ngài nói rằng giáo phận của ngài đang nhận được rất nhiều giúp đỡ từ các giáo hội chị em khác. Nhưng theo ngài, người Công giáo Kenya cũng cần phải cảm thấy có trách nhiệm nâng đỡ giáo hội tại những nơi khác. Đức cha Muheria cho biết, hiện giáo hội tại Kenya không dồi dào tài chính. Ngân sách của giáo hội rất eo hẹp, và đôi khi giáo hội phải mắc nợ. Nhưng theo ngài, đây chính là lúc phải cảm nhận được tình liên đới. Khi một thành viên của hội đồng giáo xứ Mutuguru trình bày với các du khách các dự án cần được tài trợ, thì các linh mục lại có một cái nhìn khác. Cha Kago chẳng hạn nói rằng, ngài đầu tư vào con người hơn là các dự án. Về phần mình, cha Celestino Bundi, giám đốc toàn quốc của các hội giáo hoàng truyền giáo, kêu gọi giáo dân hãy chia sẻ những gì mình có. Ngài nói, hãy cho Chúa, và Chúa sẽ cho lại gấp bội. Nhấn mạnh đến tinh thần tự lực, linh mục, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo tại Kenya khẳng định, chúng ta có khả năng tự phát triển. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức cha Anthony Ireri Mukobo, giám mục Isoolo, chủ tịch Ủy ban truyền giáo của Hội đồng giám mục Kenya, cũng nói rằng, hiện nay một số giáo phận tại Kenya có thể gửi các linh mục của mình đến các nơi khác để giúp cai quản các giáo xứ. Đức cha Ireri cho biết, hiện tại Tổng giáo phận Naiburi có thể tự túc trong việc trang trải các chi phí và trả lương cho các nhân viên. Tổng giáo phận Nyeri và nhiều giáo phận khác cũng đều có đủ khả năng tự lực như thế. Nhưng Đức cha Ireri nói rằng, một số vùng vẫn còn là những nơi mới bắt đầu được truyền giáo. Nhiều vùng không có đủ phương tiện tài chính, lại còn bị thiên tai tàn phá. Tuy nhiên, theo Đức cha, chủ tịch Ủy ban truyền giáo của Hội đồng giám mục Kenya, không có nhà thờ nào trên thế giới có thể sống một mình. Đức cha Ireri nói rằng, người Mỹ giàu vật chất, nhưng người Kenya giàu ơn gọi. Ngài khẳng định, tất cả chúng ta cần có nhau. Các vị lãnh đạo của giáo hội tại Kenya không ngừng ca ngợi công sức của các nhà thừa sai đã bắt đầu công cuộc truyền giáo tại nước này vào cuối thế kỷ 19. Các nhà truyền giáo thuộc dòng Mary Knoll, Hoa Kỳ đến Đông Phi vào năm 1946. Cha Joseph Haley, 72 tuổi, thuộc dòng Mary Knoll, nói rằng, sứ mệnh của dòng là thiết lập giáo hội địa phương. Nay giáo hội này đã có thể tự lực, công việc của các nhà thừa sai là đồng hành với giáo hội địa phương. Cha John Conway, 80 tuổi, thuộc dòng Mary Knoll, Ví Von, nhà dòng đã chuyển giao một công ty được trang bị rất đầy đủ. Ngài nói rằng, khi các nhà truyền giáo mới đặt chân đến Kenya, giáo hội tại đây hầu như chưa hiện hữu. các nhà thừa sai dòng Mary Knoll đã chuyển giao cho giáo hội địa phương các nhà thờ và cơ sở mà nhà dòng đã xây dựng. Nhà dòng cũng đã cung cấp thiết bị và trương mục ngân hàng cho người Kenya. Cùng với dòng Mary Knoll, nhiều dòng khác cũng đã đến hoạt động tại Kenya và tuyển mộ ơn gọi tại đây. Đức Hồng Y John Nie, Tổng Giám mục Nairobi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya, nói rằng giáo hội tại đây đánh giá cao các hy sinh của các nhà thừa sai. Ngài nói rằng hạt giống đã được gieo trồng. Nếu hạt giống đã được gieo trồng, thì giờ đây trách nhiệm của chúng tôi là phải làm sao để hạt giống ấy được vun sới và thật vậy, nhờ được chăm sóc, hạt giống đã có thể lớn lên và chúng tôi đã có thể để lại cho các thế hệ tương lai một di sản có ý nghĩa. Đức Hồng Y khẳng định, đức tin của chúng ta là một di sản và chúng ta không thể xem thường nó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự với nội dung vài nét về giáo hội Công giáo tại Kenya. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc hành trình bởi bàn tay Thiên Chúa là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Ngày 21 tháng 2 năm 2011, trên trang web Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đưa ra một bản tin lấy nguồn từ thông tấn xã Zenith như sau. Bác sĩ Bernard Nathanson, người từng đứng đầu phong trào ủng hộ phá thai, nhưng sau đó đã thay đổi lập trường và xin gia nhập Hội Thánh Công giáo, vừa qua đời ở tuổi 84. Khi còn là người lãnh đạo phong trào ủng hộ phá thai, ông là thuyết trình viên chính trong hội nghị quốc tế lần thứ nhất về luật phá thai năm 1969. Cũng năm đó, ông là thành viên sáng lập Hiệp hội Quốc gia đòi quyền phá thai tại Hoa Kỳ. Nathanson ước tính ông đã chịu trách nhiệm về 75 vụ phá thai. Bản thân ông đã thực hiện 5.000 vụ, trong đó có lần giết cả con của mình khi bạn gái của ông mang thai. Vào thập niên 1970, ông thay đổi lập trường. Trong cuốn sách tự thuật, Nathanson cho biết chính sự phát triển của kỹ thuật siêu âm cho thấy hình ảnh những thai nhi đã gây chấn động mạnh trong tâm hồn của ông. Sau đó, ông trở thành nhà hoạt động tích cực cho phong trào phò sự sống và đã nổi tiếng với lời tuyên bố, phá thai là lò thiêu sống độc ác nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông đã thực hiện hai tài liệu quan trọng về phá thai đó là Tiếng gào thét im lặng vào năm 1984 và Sự suy tàn của lý trí năm 1987. Vào năm 1979, ông viết cuốn Hoa Kỳ phá thai, cũng là năm ông có ca phá thai cuối cùng. Năm 1996, Nathanson viết cuốn tự thuật với tựa đề Bàn tay của Thiên Chúa, hành trình từ sự chết đến sự sống của một bác sĩ phá thai đã thay đổi quyết định. Ông mô tả bản thân ông là người Do Thái vô thần và đã xin gia nhập
đạo Công giáo vào năm 1996 nhờ sự giúp đỡ của cha John McCloskey, một linh mục thuộc dòng tên. Vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 1996, ông được Đức Hồng Y John O'Connor rửa tội tại nhà thờ chính tòa St. Patrick tại New York. Trao đổi với phóng viên Zenith, cha McCloskey cho biết, Nathanson là khuôn mặt nổi bật trong phong trào phò sự sống. Lương tâm đã dẫn ông từ chỗ là một bác sĩ Do Thái vô thần đến chỗ nhìn nhận bằng chứng khoa học cho thấy thai nhi đã là con người từ lúc thụ thai và phải tôn trọng sự sống từ lúc thụ thai cho đến chết. Cũng theo hành trình đó, sau nhiều năm tìm hiểu, ông đã đón nhận hồng ân đức tin Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến! Ngày nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật siêu âm trong lĩnh vực khoa học y tế, người ta đã có những hiểu biết chính xác và sâu xa về những vấn đề y học mà trước đây vẫn còn là những bí nhiệm, đặc biệt là quá trình tạo thành sự sống. Chỉ cần click chuột vào clip mang tên Chúng ta đã được sinh ra như thế nào, chúng ta sẽ được theo dõi một cách rõ ràng và chi tiết toàn bộ quá trình hình thành và phát triển sự sống của con người từ lúc còn là một mầm thai. Khi theo dõi clip này xong, cảm nhận đầu tiên của người xem đó là nhận ra công trình kỳ diệu của đấng tạo hóa trong việc tác sinh sự sống của con người. Và một nhận thức được nảy sinh trong tâm hồn của người xem đó là thai nhi trong bụng người mẹ quả là một con người từ lúc mới tượng hình. Vì thế, một ý nghĩ đánh động lương tâm của những người lương thiện như một hệ quả tất yếu đó là phá thai là phạm tội giết người. Chắc hẳn bác sĩ Nathanson cũng từng trải qua những cung bậc cảm xúc và nhận thức như thế khi ông được chính ngành khoa học mình đang theo đuổi giúp ông có những hiểu biết về những diệu kỳ trong quá trình hình thành sự sống của con người. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai cũng thừa nhận sự thật về việc chúng ta được sinh ra như thế nào khi lĩnh hội những kết quả nghiên cứu của khoa học. Thiết tưởng Nathanson không phải là vị bác sĩ duy nhất được sự phát triển của các kỹ thuật siêu âm cho thấy hình ảnh của các thai nhi. Nhưng rõ ràng, không phải ai cũng bị cảm thấy chấn động tâm hồn và nhìn nhận những bằng chứng khoa học cho thấy thai nhi đã là con người từ lúc thụ thai và phải tôn trọng sự sống từ lúc thụ thai cho đến khi chết. Với chủ trương chính sách tự do não phá thai, với sự xuất hiện ngày càng nhiều các bệnh viện công và phòng khám tư mở ra các dịch vụ não phá thai một cách công khai được ẩn giấu dưới những mỹ từ kế hoạch hóa gia đình. Thậm chí còn có cả khẩu hiệu tuyên dương kế hoạch hóa gia đình là yêu nước. Tại Việt Nam hiện nay, hàng năm có trên 3 triệu thai nhi vô tội bị sát hại. Và điều làm nhức nhối lương tâm con người nhất đó là có rất nhiều thai nhi khi bị trục xuất ra khỏi bụng mẹ vẫn còn sống. Thậm chí cá biệt, có em còn cất tiếng khóc chào đời như trường hợp của một ca nạo phá thai vào lúc 5 giờ ngày 7 tháng 1 tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa qua. Hôm ấy, ông bác sĩ trưởng khoa Võ Trí Chính đã chỉ đạo các y bác sĩ làm thủ thuật phá thai cho một người phụ nữ đã mang thai 21 tuần tuổi và tim thai đập 140 lần trên phút. Thật bất ngờ, Mặc dù đã chịu đựng các thủ thuật phá thai, nhưng khát vọng sống của thai nhi thật mãnh liệt. Một bé trai đầy đủ hình hài đã cất tiếng khóc chào đời. Hoảng quá, những người trong khoa sản đã lên cầu cứu, xin phép lãnh đạo bệnh viện tỉnh để có những biện pháp giải quyết tình thế. Ngay sau đó, cháu bé được chuyển lên khoa nhi và được nuôi dưỡng bằng lồng kính. Nhưng chỉ hai ngày sau, cháu bé tắt thở. Hành động giết người gây ra cái chết tức tưởi của thai nhi vô tội này được xem như một thủ thuật phá thai trong muôn ngàn ca phá thai đang xảy ra trong các cơ sở y tế tại Việt Nam mà thôi. Trong bài Nhìn và Thấy trên tạp chí Tia Sáng, tác giả Phan Đình Diệu đã phân tích. Nhìn và thấy vốn là hai việc khác nhau, tuy có liên hệ mật thiết với nhau. Từ nhìn đến thấy là cảm thụ và suy nghĩ. Điều này phụ thuộc vào năng lực cảm và nghĩ, hay năng lực tư duy thị giác của từng người. Tư duy thị giác là một năng lực nhìn và thấy đặc biệt của con người, kết hợp các khả năng trực cảm và trí tuệ. Một trực cảm đầy chất trí tuệ và một trí tuệ đầy nhạy bén của trực cảm tâm linh. Và như thế, tùy vào năng lực tư duy thị giác của từng người và tùy vào mức độ nhạy bén của trực cảm tâm linh của mỗi người mà Chúa Thánh Thần tác động và làm việc trong tâm hồn và trên cuộc sống của họ. Chắc chắn rằng, ngay cả những vị bác sĩ tham gia vào việc sát hại các thai nhi, qua những sự việc mình đã trực tiếp chứng kiến, cũng phải thừa nhận trong lương tâm của mình rằng, những thai nhi mình đang tiếp tay vứt bỏ đó là những con người thật sự. Tuy nhiên, từ việc nhìn bằng mắt đến việc thấy bằng lương tâm là một chuyển biến đầy tính nhạy bén của trực cảm tâm linh. Vì thế, cuộc hành trình từ sự chết đến sự sống của bác sĩ Nathanson, một người từng đứng đầu phong trào ủng hộ phá thai, sau này đã đi khắp thế giới để gieo rắc sứ điệp phò sự sống, là một cuộc hành trình được thực hiện bởi bàn tay Thiên Chúa mà ông đã thừa nhận trong cuốn tự thuật của mình. Cha Mark Plotsky đã nhận xét, Nathanson đã hiến trọn phần đời còn lại để đi khắp thế gian, gieo rắc sứ điệp phò sự sống qua các diễn văn cũng như bài viết. Tôi tin rằng sự hoán cải hai lần của ông, từ ủng hộ phá thai đến phò sự sống, từ vô thần đến niềm tin công giáo, sẽ được nhìn như thời điểm bước ngoặt trong cuộc chiến đấu chống phá thai và sẽ dẫn đến kết điểm dứt khoát tại Hoa Kỳ và hy vọng trên cả thế giới. Chúng ta cầu xin Chúa cho tại Việt Nam chúng ta cũng có những vị bác sĩ được đánh thức lương tâm như bác sĩ Nathanson. Đừng để chủ trương vô thần che mờ con mắt lương tri. Hãy nhìn thấy sự hiện hữu của Thiên Chúa để biết tôn trọng quyền sống và quyền làm người của các thai nhi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Văn minh sự chết tràn lan nơi gia đình, xã hội, do đâu, vì đâu, của tác giả An Tôn Lương Văn Liêm. Bài viết được đăng trên trang báo Hướng về Đại hội Dân Chủ. Nạn yêu cuồng, sống vội, ngay trong độ tuổi học sinh, đưa đến bạo hành, ngay trong học đường. Đôi khi gây ra xô xát, án mạng vì tranh giành bạn tình, cũng đẩy tới những trường hợp làm cha, làm mẹ bất đắc dĩ, xói mòn nền tảng hôn nhân gia đình. Nạn não phá thai tràn lan khắp nơi vì sai lầm trong yêu thương, vì coi trọng danh, tiền, quyền và lợi, hơn là sự sống con người, chống lại quyền tối thượng của Thượng Đế trong chương trình sáng tạo và trao ban sự sống của Ngài. Nạn ăn chơi sa đọa, trụy lạc với những tiệm massage, vũ trường, bar, cà phê đèn mờ, nhà chứa trá hình dưới hình thức nhà trọ tính giờ mọc lên như nấm. Có những tụ điểm tọa lạc gần ngay nhà thờ, trường học. Một số tầng lớp trẻ, như những con thiêu thân, lao vào những đam mê, ăn chơi vô độ, tự hủy diệt tương lai, sức khỏe, nhân cách bằng ma túy, rượu chè, cờ bạc, game online, chat. Người đi làm việc thì chỉ nhắm tới lương tuần, lương tháng, chứ không vì lương tâm. Ngành giáo dục thì mua bán tri thức với đủ loại bằng cấp giả. Ngành y và ngành dược thì xem bệnh nhân là mối lợi làm giàu. Giới chủ một số công ty, nhà máy lớn bé tìm mọi cách bóc lột, hành hạ, ngược đãi người làm công thuộc mọi lứa tuổi. Tệ nạn cướp của giết người thanh toán nhau theo kiểu xã hội đen ngày càng táo tợn, tinh vi, xảy ra tràn lan hàng ngày, từ thôn quê cho tới thành thị. Nhà cửa, đất đai đã trở thành một thứ kinh doanh, đưa đến việc dùng quyền, áp đảo, chiếm đoạt, gây nên cảnh gia đình ly tán, tình nghĩa cha, mẹ và con cái. Anh em bất hòa, chia rẽ, có khi đưa đến án mạng, nghĩa đệ huynh không còn, tình làng nghĩa xóm bị cắt đứt. Dẫn đến sự thù hằn, chém giết lẫn nhau. Hàng giả, hàng nhái, hàng có chứa độc tố, từ lương thực, thực phẩm, cho đến những đồ dùng, gia dụng, đồ chơi trẻ em. Chỉ vì lợi nhuận mà người ta bất chấp sự nguy hại đến sức khỏe và tính mạng của con người. Khủng bố bằng vũ khí, bằng kinh tế, bằng ngôn ngữ, đưa đến những cái chết thảm thương cho người vô tội, gây thương tật tâm hồn và thể xác cho nhiều người, nhiều lứa tuổi. Tất cả những hệ quả đó, do đâu, vì đâu? Người ta đưa ra nhiều lý do đại loại như ảnh hưởng văn hóa và lối sống Tây phương do phim ảnh, môi trường sống. Thế nhưng vẫn có đó những lý do mà hình như ít người quan tâm như: 1. Con người ngày nay quá cao ngạo, không tin có Thiên Chúa, khước từ và bán bổ Thiên Chúa, thậm chí muốn đuổi Thiên Chúa ra khỏi trái đất này để tự tôn phong mình là Chúa. Một khi con người không tin, khước từ và xa rời Thiên Chúa, sống cao ngạo, con người dễ ngã quỵ và rơi vào cạm bẫy của quyền lực sự giữ của ma quỷ. 2. Không coi trọng, đón nhận tôn giáo và những giá trị tâm linh tinh thần và đạo đức nhân bản do tôn giáo đem lại một cách thật sự. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 3 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bà Marie Noël, tên thật là Marie Rouget, sinh ngày 16 tháng 2 năm 1883 tại Auxerre bên Pháp, qua đời năm 1967 tại chính ngôi nhà trong đó bà đã ra đời. Dưới bút hiệu Marie Noël, bà sáng tác một số lớn thi phẩm rất cảm động. Bạo dạn mà dịu hiền, bà luôn luôn đặt nhiều câu hỏi với Thiên Chúa, nhân loại và sự vật. Qua một cuộc phấn đấu đậm màu bi thảm, biểu hiện phần nào trong tập ghi chép tâm tình. Sau đây là một trang ghi chép tâm tình của bà về đường đời. Bản dịch tiếng Việt do Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, trong tập sách Cho một đức tin sống động, bà Marie Noël đã viết như sau. Đường đời vòng quanh như một con rắn tự ngoạm lấy đuôi. Có người trần trụi vào đời từ lúc bắt đầu mở mắt, năm này qua năm khác, học đi lên cho tới giữa cuộc đời vào tuổi trung niên, rồi dần dần đi xuống, rốt cuộc với tấm hình hài trần trụi trở về vị trí khởi hành. Dần dần con người tăng trưởng, tầm vóc cao lên, rồi dần dần con người lưng thêm cong, gối thêm mỏi, thân hình thấp dần, cuối cùng cúi xuống cát bụi. Dần dần con người đã phát triển ngũ quan, mở rộng tầm nhìn, tầm nghe, những quan năng khác tăng tiến hoàn chỉnh. Như thể buổi sáng mở rộng các cánh cửa sổ, rồi mỗi ngày mắt thêm mờ, tai thêm lãng, khép ngũ quan lại, như thể đóng cửa về đêm. Mỗi ngày một chút, kiến thức đủ loại tích lũy trong trí nhớ, đến lúc về già, nói trước quên sau, để đâu quên đấy. Mỗi ngày một chút, chân thêm vững, tay thêm khéo, miệng thêm lưu loát. Tới ngày xê bóng, tay chân run rẩy, vụng về, nói năng chậm chạp, lúng túng. Một ngày trước kia, rời vòng tay mẹ, chập chững biết đi. Một ngày sau này, không còn sức một mình xê dịch, phải vịn cánh tay con cháu. Thuở còn nằm nôi, mẹ cho bú mốm, thay lót đổi tả, rồi sẽ tới ngày nằm liệt giường, con cháu chăm nom, lau mặt thay áo, xúc côn đổ thuốc. Một ngày trước kia, mở mắt chào đời, làm quen với thế giới xung quanh, rồi sẽ tới ngày nhắm mắt buông xuôi, vĩnh biệt dương thế. Một ngày trước kia, mở mắt chào đời, làm quen với thế giới xung quanh, rồi sẽ tới ngày nhắm mắt buông xuôi, vĩnh biệt dương thế. Một ngày trước kia, lần đầu hô hấp, con người sinh ra, rồi sẽ tới ngày thở ra lần cuối, đi vào cõi chết. Một ngày xa xưa, trước khi ra đời, 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ ấm áp, thêm thịt, thêm xương, hình thành cơ thể. Tới ngày cuối cùng, đi vào lòng đất lạnh giá, hình hài dần phân hóa, thịt xương trở về cát bụi. Một ngày xa lắm, con người xuất phát từ cha như một hạt giống trường sinh. Tới ngày chấm hết cuộc đời trần thế, con người lại trở về trong cha của mọi người cha phạm trần, để tái sinh trên cõi trường sinh. Tới lúc đó, trong một bản thể mới, tất cả lại bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của bà Marie Noel về đường đời, trích từ Ghi chép tâm tình, bản dịch tiếng Việt do Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo. Quý vị và các bạn nghĩ sao về những suy nghĩ này? Hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần tới.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Người. Vì Chúa đã cứu cho con, lạy Chúa là đấng cứu chúng. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Bên Người con ân náu, an tâm chẳng lo âu, tin rằng trong tay Chúa sợ chi. Lạy Chúa, xin cứu thoát con, vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, tra báo điện tử Việt Express đưa tin, vào khoảng 3 giờ, ngày 17 tháng 2 năm 2011, tàu du lịch chở 21 du khách quốc tế đang hoạt động ở khu vực đảo Ti Tốt, Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, đã bị chìm. Lực lượng chức năng cứu sống được 9 người, số còn lại đã tự nạn. Trong 21 du khách trên thuyền, chỉ có một hướng dẫn viên người Việt, còn lại là du khách quốc tế đến từ Anh, Pháp, Nga, Nhật, Mỹ, Úc, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Chỉ có một nữ du khách người Nga, 49 tuổi. Còn những nạn nhân khác đều đang rất trẻ, độ tuổi đang căng tràn sức sống, từ 20 đến 30. Đọc mẫu tin xong, tôi chợt nhớ lại một câu chuyện. Một người nọ, mỗi khi cầm tờ báo, là anh ta mở xem những trang cáo phó chia buồn trước nhất. Anh ta chăm chú đọc từng dòng trên trang cáo phó, dù không hề quen biết với người đã mất. Một người bạn của anh ta thấy thế, bèn hỏi nguyên do. Anh ta trả lời, à, tôi chỉ gửi lời cảm ơn đến những người này đó thôi. Người bạn của anh ta trợn mắt ngạc nhiên nói, anh nói điều gì mà tôi chẳng hiểu. Anh cảm ơn những người đã chết, mà toàn là người anh chưa hề quen biết. Cái đầu của anh có vấn đề gì không? Anh ta thông thả trả lời. Đúng vậy, tôi trân trọng cảm ơn họ, vì sự ra đi của họ đã nhắc nhở cho tôi đừng quên rằng, kiếp người vốn là vô thường. Cái chết đến bất chợt, nào ai hề hay biết. Lúc còn sống, những người này cũng có những ước mơ toan tính, những tranh giành hơn thua, những vui buồn ganh ghét. Để rồi bỗng dưng trở thành những cái xác vô tri, chờ đem hỏa táng hoặc vùi sâu trong lòng đất lạnh. Họ đã đem chính sinh mạng của mình để nhắc nhở cho tôi bài học lớn trong cuộc đời như vậy. Chẳng lẽ không xứng đáng được nhận một lời cảm ơn hay sao, anh bạn? Quý vị và các bạn thân mến, đúng vậy, cái chết đến bất chợt, nào ai hề hay biết. Nó không cần phân biệt già trẻ, lớn bé, sắc tộc, tôn giáo, màu da, ngôn ngữ, tốt xấu, giàu nghèo. 12 người xấu số kia ở nhiều quốc gia khác nhau. Cũng có thể họ là những người rất giàu, rất thành đạt, rất tiếng tăm, rất tài năng. Không biết trước khi đặt chân lên máy bay đến Việt Nam, cụ thể là tới Vịnh Hạ Long, một trong những kỳ công vĩ đại của tạo hóa, có bao giờ họ nghĩ rằng có thể chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời họ? Chắc là không. Vì sao ta có thể quả quyết như vậy? Ta hãy lấy kinh nghiệm của chính ta để trả lời cho quả quyết đó. Đâu phải sáng nào thức dậy, ta cũng có thể ngồi lên trong thinh lặng để cảm ơn trời đất đã cho ta hiện hữu và tận hưởng cuộc sống này thêm một ngày nữa. Đâu phải cứ sau mỗi đêm ngủ rồi thức dậy, chúng ta đều có thể cảm nghiệm sâu xa được, xác tín được, nói được với chính mình rằng, có thể tôi chỉ còn sống được 24 giờ ngày hôm nay nữa thôi. Chắc chắn một điều rằng, nếu bất cứ một người nào xác tín rõ được bản chất bất ngờ của cái chết và sống trong tinh thần sẵn sàng đón chờ nó, chắc chắn rằng cuộc sống của người đó sẽ khác hẳn, sẽ an nhiên tự tại lắm. Lòng người đó sẽ trong và tâm người đó sẽ thanh lắm, vì người ta biết rằng hơn thua để làm gì, được mất để làm gì. Để rồi lát nữa đây, trong 24 giờ tới đây, có thể tôi sẽ trở về với bụi đất. Mà khi ra đi, tôi sẽ không thể mang theo được bất cứ một thứ gì. Tất cả những thứ mà trước đây, như tiền, tài, lợi, danh, tôi cho là kho báu của tôi, những thứ mà làm nên hạnh phúc, sự an toàn và giá trị của tôi, thì sau khi hơi thở tôi đã tắt, tất cả những điều đó đều là con số không to tướng về giá trị đối với chính tôi. Một khi đã xác tín được bản chất của cái chết và sự mỏng manh của thân phận con người, thì người ta sẽ không tiêu hủy thân xác, sức khỏe, thời gian, thậm chí dám tàn phá luôn cả tình người để tìm kiếm, giành giật và tích trữ những tiền tài lợi danh ấy. Ta sẽ biết sống hết mình cho chính mình và cho người khác, mà không bị bất cứ một ai hoặc một điều gì có thể lôi kéo, điều khiển và đè bẹp con người mình cũng như phẩm giá của mình. Vì biết rằng, khi sống thêm một ngày, là ta lại tiến gần cái chết thêm một tí. Vì biết rằng, khi sinh ra là đã mang sẵn trong mình mầm mống sự chết, nên ta sẽ phải biết sống và làm việc một cách khôn ngoan. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức và xác tín được bản chất bất ngờ của sự chết trong hữu thể con người, để con biết sống sao cho khôn ngoan và đúng đắn. Xin đừng để chúng con tiếc nuối đến khi chết rồi mà chúng con vẫn chưa thực sự biết sống. Amen.
xa xa, xin người thương giải pha. Âm mưu kẻ thù phan, lạy Chúa xin tỏ nhan người. Nhìn đến tôi tới Chúa đây, ngày ai lương tin tin Chúa, hãy mừng. Xin phó thác linh hồn trong tay cha, lạy cha con xin phó thác linh hồn trong tay ngài, vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng tin chung, lạy cha. Trong tay cha, lạy cha con xin phó thác linh hồn trong tay cha.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.